Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý tín giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Hậu quả của dối gạt, nhưng trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 20 câu 17.
Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọt cho người, nhưng kế sau miệng người đầy sản.
Câu hỏi suy gẫm: ý nghĩa của cụm từ bánh nhờ dối gạt là gì? Hậu quả của việc làm gian dối ra sao? Có những việc làm hay suy nghĩ gì chúng ta xin Chúa thay đổi để đời sống trở nên thanh sạch? Kính thưa quý vị, Châm ngôn chương 20 câu 17 bày tỏ một sự đối nghịch giữa hai mệnh đề của câu để bày tỏ điều được và mất của cách sống gian dối. Lời dạy này cho thấy trong cuộc sống, người có được lợi nhuận do gian lận, lừa dối hay áp bức người khác sẽ không giữ được lâu dài. Bánh tượng trưng cho thức ăn nói chung, Châm ngôn chương 20 câu 13. Hơn thế nữa, bánh trong câu này cũng tượng trưng cho của cải hay lợi nhuận thu hoạch được. Cụm từ bánh nhờ dối gạt có ý nghĩa là kiếm tiền một cách bất lương hay những tiền bạc vật chất có được từ những việc làm tội lỗi. Tuy nhiên, những hoa lợi có được từ những việc làm dối gạt, dù lúc đầu hay trong một thời gian ngắn ban đầu, làm cho người cảm thấy ngọt ngào, thỏa vui. Nhưng không lâu sau đó, sự ngọt ngào đã trở nên cứng như đá sỏi, không thể ăn nuốt được. Người ta sẽ không tìm thấy trong bánh sự ngon ngọt, dinh dưỡng, mà thay vào đó là sạn, mang đến sự tổn thương độc hại. Xem Gióp chương 20 câu 14. Vị vua khôn ngoan Salomon muốn dạy con rằng khi con phạm tội với người, với Chúa thì tránh sao khỏi hậu quả đau đớn khủng khiếp, và con sẽ không thể nguôi ngoai đến cuối đời. Kẻ ác không thể mãi mãi an tâm thừa hưởng những lợi nhuận từ việc làm ác mang lại. Xem Gióp chương 20 câu 12 đến câu 29. Xã hội càng văn minh, con người càng nghĩ ra trăm mưu nghìn kế tinh vi hơn để lừa gạt nhau. Cũng đã có biết bao người giàu có danh vọng nhờ vào những việc làm gian dối, nhưng sau đó phải mất hết tài sản, rơi vào cảnh tù tội, thân bại danh liệt. Dù ai cũng biết rằng của cải dư thừa tiêu xài không hết, đến chết cũng chẳng mang theo được, và cũng biết hậu quả thảm khốc của việc dối trá lừa đảo. Nhưng nhiều người vẫn bị cuốn hút vào mãnh lực của đồng tiền, miệt mài trong u mê, tham dục và tội lỗi. Mục đích nhắm tới của cơ đốc nhân là sự sống vĩnh cửu, nên trong hiện tại phải luôn sống một đời sống làm vinh hiển danh Chúa. Phải tránh xa những sự tham mê tiền bạc, dối trá, tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô dạy, rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Philip chương 4 câu 8 và câu 9. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta sống theo lời Chúa dạy, để hưởng được phước hạnh trong Chúa đời đời. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con, vì nhiều khi con ham mê vật chất trên đời mà sống thiếu trung thực với người, với Chúa. Xin cho con sống ngay thẳng theo lời Chúa dạy để làm sáng danh Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, cách sống, cách kiếm tiền của chúng ta có công bình thanh sạch không? Xã hội tiến bộ văn minh, càng giữ nếp sống công bình yêu thương, sống chớ gian dối gạt lường, cứ chăm nhìn Chúa vẹn đường phước ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.